Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2015. Phát biểu nhân kỷ niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cáo buộc Mỹ gây ra các tội ác dã man, nhưng cùng lúc ông cũng kêu gọi hòa hợp, hòa giải.
Đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc.
Từ Canada, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải phản bác lời tố cáo của Hà Nội, cho rằng đạo luật hành trình tới tự do của Canada do ông đề xuất là xuyên tạc lịch sử và khiêu khích chia rẽ đoàn kết dân tộc.
Phải chấp nhận sự thật trước rồi mới tính đấy. Chứ mà cứ tố ngài nói láo thì Cộng sản Việt Nam sẽ không đi tới đâu cả.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hủy chuyến thăm Nga và tử vong vì động đất ở Nepal gia tăng.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là bản tin quốc tế chi tiết do Nguyễn Trung phụ trách.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã cáo buộc Mỹ gây ra các tội ác dã man. Ông Dũng phát biểu như vậy ngày hôm nay tại buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam ở Sài Gòn. Trong bài phát biểu, ông Dũng nói rằng 40 năm trước, đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam trở thành căn cứ quân sự của Mỹ và gây ra biết bao tội ác dã man, đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Ông cũng ngỏ lời chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, đã giúp chính quyền Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam. Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng cũng kêu gọi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam, nhưng tránh nhắc tới Trung Quốc. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 29 tháng 4, giáo sư tương lai, người từng làm cố vấn cho các thủ tướng của Việt Nam, nhận định rằng Trung Quốc không muốn Việt Nam trở thành một nước mạnh.
Sau khi đạo quân Pol Pot bị quân Việt Nam giáng cho một đòn chí mạng, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi cái ảnh diệt chủng, thì Đặng Tiểu Bình mượn cái cớ ấy để rồi phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Như vậy là nó muốn cho Việt Nam đang còn mình đầy thương tích ra cuộc chiến tranh, thì nó giáng cho một đòn nữa để củng cố quyền lực của Trung Quốc, để Việt Nam không thể ngoi dậy tiếp tục lớn mạnh bên cạnh một cái nước láng giềng khổng lồ luôn luôn đối chọi và muốn nuốt chửng Việt Nam.
Hàng nghìn người đã tham gia vào lễ duyệt binh được coi là hoành tráng nhất trong nhiều năm qua để kỷ niệm ngày gọi là thống nhất đất nước. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã diễn ra trong dịp này để ăn mừng ngày giải phóng miền Nam. Trong khi đó, tại Mỹ ngày hôm nay, tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, sẽ diễn ra nhiều hoạt động đánh dấu ngày 30 tháng 4 mà nhiều người Mỹ gốc Việt gọi là ngày quốc hận. Trên cho hai người Việt dự kiến sẽ biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kêu gọi hòa hợp và hòa giải.
Đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc.
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Người Việt Toàn quốc ở Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng những hành động thiếu nhạy cảm của chính quyền trong nước như ăn mừng ngày 30 tháng 4 sẽ khiến quá trình hòa hợp, hòa giải trở nên xa vời.
Thưa quý thính giả, hôm nay, ngay vào lúc này, một buổi lễ tưởng niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4 do Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt tổ chức đang được cử hành tại Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Việt Nam, ngay tại trung tâm thủ đô nước Mỹ. Mời quý vị theo dõi bài tường trình đặc biệt sau đây. 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, người Việt hải ngoại đã có cuộc sống ổn định tại các quốc gia đã từng kêu mang họ trong những ngày đầu trên bước đường tị nạn.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có.
Nghệ sĩ Nam Lộc, tác giả của bản Sài Gòn ơi vĩnh biệt, một nhạc phẩm đã đi vào lòng người về diễn tả đúng tâm trạng của người Việt Nam tị nạn Cộng sản sau biến cố 30 tháng 4, chia sẻ cảm nghĩ của ông về sự kiện đổi đời này. Ông Nam Lộc.
Vâng, thưa chị cũng nói đúng. Tôi là một người nghệ sĩ được tạo ra trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cái rung động của mình nó đã đến trong lúc nỗi đau, mất nước, xa cách quê hương và chia lìa gia đình, nó đã đến tạo tôi thành một người nghệ sĩ. Chứ thực sự thì tôi cũng bình thường không phải là nhạc sĩ có đủ khả năng để viết nhạc. Nhưng có lẽ là vì trong cái cơn đau đớn tột cùng 40 năm trước, tôi đã viết thành một bài hát và rồi được hân hạnh mang cái danh nghệ sĩ từ thời đó đến giờ. Và có lẽ cũng chính vì vậy cho nên qua tiếng nói của đài VOA tôi đã gần gũi với khán giả của mình hơn.
Năm nay, sự kiện 30 tháng 4 thu hút sự chú ý đặc biệt vì mốc điểm 40 năm. Tiếng nói người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington tổ chức một chương trình đặc biệt để đánh dấu sự kiện này ngay tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô nước Mỹ vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015. Cô Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt cho biết.
Vâng, buổi lễ năm nay có hai điểm đặc biệt. Chúng tôi muốn vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa và nêu lên là cái cuộc chiến của chúng ta, chủ lực là Việt Nam Cộng Hòa, làm việc với tất cả các đồng minh khác, trong đó có Hoa Kỳ. Điểm thứ hai là buổi lễ năm nay làm tại bức tường đen là Vietnam War Memorial, với cái ý tưởng là chúng ta cảm ơn những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh chính thân xác của họ để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, và chúng ta mong rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận sẽ là hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta trên con đường mang Việt Nam đến tự do và dân chủ thực sự.
Diễn giả chính tại buổi lễ là cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, người có triển vọng ra vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này, tranh với cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Cô Ngọc Giao cho biết lý do ông Jim Webb được chọn làm diễn giả chính trong buổi lễ tưởng niệm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự sụp đổ của chế độ miền Nam Việt Nam.
Ông Jim Webb là biểu tượng của hai điểm mà tiếng nói người Mỹ gốc Việt muốn nêu lên, là ông rất tha thiết đến Việt Nam. Ông đã từng là lính thủy quân lục chiến, chiến đấu tại Việt Nam, sát cánh cùng những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã tận lực giúp đỡ để mà mang một số người sang Hoa Kỳ. Và cái điều thứ hai nữa là ông Jim Webb cũng rất là tha thiết đến những người lính Hoa Kỳ. Ông có rất nhiều người bạn đã tử trận tại Việt Nam. Và ông có thói quen đồng vẫn hay đi ra Nghĩa Trang những khi mà phải suy nghĩ về những cái chính sách đối ngoại. Và ngay lúc này đây thì ông Jim Webb là một người chú trọng rất nhiều về những thay đổi trên vùng Biển Đông của chúng ta. Ông đã có hẳn một cái nhìn mở ra một cái liên minh phòng thủ Đông Nam Á Châu.
Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt cho biết là buổi lễ còn có sự tham dự của Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh Mỹ khác từng bị giam cầm tại nhà tù Hòa Lò và bị tra tấn tại Việt Nam. Cũng sẽ có mặt là nhiều chính khách Mỹ, cũng như các vị nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn. Trong khuôn khổ các sinh hoạt tưởng niệm sự kiện 30 tháng 4 tại Hoa Kỳ, báo Orange County Register loan tin là một dân biểu đã đưa ra nghị quyết tưởng niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 tại Hạ viện Mỹ. Dân biểu Alan Lowenthal, đại diện của Đảng Dân Chủ tại Long Beach, bang California, hôm thứ Ba đã đưa ra trước Hạ viện Mỹ một nghị quyết để tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, đánh dấu 40 năm sau khi chế độ miền Nam Việt Nam sụp đổ. Khi giới thiệu nghị quyết này, dân biểu Lowento nói, ngày tưởng niệm thường niên này sẽ được coi như để ăn mừng ý chí vươn lên của những người sống sót qua biến cố đổi đời này, cũng như để tưởng niệm những mất mát vô cùng to lớn do sự kiện này gây ra. Đây còn là một nhắc nhở về những thành quả mà cộng đồng người Việt đã gặt hái được khi làm lại cuộc đời tại những xứ sở tự do, kể cả Hoa Kỳ. Trong tư cách một cố vấn cho Bộ Di trú Mỹ, nghệ sĩ Nam Lộc là người đã từng đồng hành với người Việt tị nạn Cộng sản ngay từ những ngày tháng đầu tiên. Ông có nhận xét sau đây về cộng đồng người Việt tự do sau 40 năm định cư tại Hoa Kỳ.
Thưa chị, những đóng góp đó tôi vẫn cho là cái sự chịu khó để tạo dựng lại cuộc sống và đào tạo một thế hệ trẻ rất là năng động. Các con, các cháu của những người tị nạn sẽ trở thành những cái thành phần đóng góp tích cực vào xã hội này. Mình rõ ràng họ là những chuyên viên được chú ý và thành công trong mọi lĩnh vực. Thì đấy là một cái cách đền đáp lại bận rộn với cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó, cộng đồng chúng ta và những người Việt ở hải ngoại đã không quên hướng về quê nhà, không quên đến những người thiếu may mắn hơn mình, không quên những người đã và đang tiếp tục phải chịu đựng bởi vì họ không được cái cơ hội để mà sống ở các quốc gia tự do.
Lễ tưởng niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4 do Tiếng Nói Người Việt tổ chức diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 4 tại Đài Tưởng Niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington.
Phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn...
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của chúng tôi. Bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin Việt Nam.
30 tháng 4 làm sống lại những chia rẽ của người Việt. Một thượng nghệ sĩ Canada gốc Việt mạnh mẽ lên án chính phủ Việt Nam nói dốc, chối cãi sự thật về lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phát biểu của thượng nghệ sĩ Ngô Thanh Hải, tác giả Đạo Luật, Hành Trình Tới Tự Do trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt Ngữ hôm nay là phản hồi chính thức đối với chỉ trích của Hà Nội về việc Canada thông qua luật này hôm 23 tháng 4 vừa qua. Luật được thông qua giữa lúc đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, quy định trên cả nước Canada hàng năm cứ vào ngày 30 tháng 4 sẽ được biết đến như là ngày Hành Trình Tới Tự Do, một ngày để tưởng niệm nhưng không phải là ngày nghỉ lễ chính thức. Hà Nội đã triệu đại sứ Canada tới để phản đối. Việt Nam tố cáo Đạo Luật Hành Trình Tới Tự Do xuyên tạc lịch sử, khiêu khích chia rẽ đoàn kết dân tộc và rằng thông qua luật này là bước lùi nghiêm trọng trong quan hệ hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với Canada. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải phản bác.
Đạo luật của tôi nhấn mạnh rằng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là quân đội Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Việt Nam đã không tôn trọng cái Hiệp định Ba Lê, đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và đã dẫn đến cái sự sụp đổ của Việt Nam để kết thúc chiến tranh. Mục tiêu thứ hai là 30 tháng 4 năm 1975, hơn 2 triệu người bỏ nước ra đi vì Cộng sản đã vi phạm nhân quyền là nguyên nhân chính của cuộc di cư đó. Cái thứ ba đó, để tưởng nhớ đến 250.000 người Việt thiệt mạng trên biển cả trong cái cuộc di cư đó. Cái thứ tư là công nhận chính phủ Canada và nhân dân Canada đã đón tiếp những người Việt tị nạn và những người thường dân của chúng tôi vào năm 1979 và 80, chỉ có 2 năm đó thôi, đó họ đã nhận chúng tôi là 60.000 người.
Ngay sau khi Canada thông qua luật này, Việt Nam chính thức lên tiếng phản đối, nói rằng ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển giữa hai nước. Tác giả của cái luật này thì ông có phản hồi như thế nào?
Cái đạo luật của tôi không có liên quan đến vấn đề ngoại giao giữa Canada và Việt Nam. Không có dính líu đến vấn đề ban giao giữa hai quốc gia. Không có liên quan gì đến chính phủ Việt Nam cả.
Họ nói rằng là cái luật này đối với người dân Canada đó thì nó làm tổn thương tới tư tưởng tình cảm của họ, là vì Canada trước đây đã từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược.
Nếu như vậy thì họ càng sai hơn nữa. Bởi vì Canada, quân đội Canada đã tham gia vào cuộc chiến chiến tranh Việt Nam với các hoạt động giám sát quốc tế để hỗ trợ các mục tiêu về việc thiết lập hòa bình và chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ công việc thi hành Hiệp định Ba Lê năm 1973 mà chính Cộng sản Việt Nam họ đã vi phạm. Cái thứ hai đó là nhân dân Canada sau khi mà chấp nhận 60.000 người và sau này lên tới là chúng tôi hiện nay là khoảng 1.300.000 người. Cơ quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đã trao cái giải thưởng Nansen cho dân Canada vào năm 1986. Cái giải thưởng đó, đó tương đương với như là một cái giải thưởng Prix Nobel hòa bình mà về vấn đề mà tị nạn của cơ quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc. Chính phủ Việt Nam không bao giờ họ chấp nhận những cái sự thật cả, họ luôn luôn họ cho cãi bởi vì là không muốn thế giới đều biết những cái sự mà họ đã vi phạm, những cái sự chết chóc, những cái sự giết của họ đối với nhân dân Việt Nam.
Thưa ông nói rằng không ảnh hưởng gì tới ban giao song phương, nhưng mà phía Việt Nam thì nói rằng là nó đi ngược lại cái quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế xã hội đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Tại vì nó công nhận là một ngày quốc lễ phải không ạ? Một ngày toàn quốc kỷ niệm.
Đúng, cái đạo luật này là một ngày lễ quốc gia kỷ niệm cuộc di cư của người tị nạn của chúng ta tại đây và được đón nhận vào Canada. Không có dính líu gì với chính phủ Việt Nam. Thành ra nói đó liên quan đến vấn đề chính trị, tôi cho đó là sai. Mà liên quan đến vấn đề ban giao, tôi cũng cho đó là sai.
Họ nói rằng là luật này xuyên tạc lịch sử. Họ nói rằng cái lịch sử đã chứng minh đây là một cuộc đấu tranh thống nhất, giải phóng dân tộc mà cộng đồng quốc tế trong đó có Canada ủng hộ nữa.
Họ không công nhận là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà họ chiếm đất nước Việt Nam à? Quân đội Việt Nam Cộng hòa có đi ra ngoài Bắc đánh không? Đâu có. Chính công quân đội miền Bắc Việt Nam xuống xâm chiếm miền Nam Việt Nam mà. Họ công nhận là họ đã vi phạm Hiệp định Ba Lê à? Năm 1953 mà họ đã ký à? Tại ra những cái gì cộng sản nói ra là những cái điều nói dốc hoặc là chối cãi sự thật.
Có ý kiến cho rằng cái luật này nó mang tính khiêu khích và chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc giữa người Việt với nhau. Tại vì giữa lúc mà những cái vết thương nó chưa có lành mà lại gợi nhớ lại những cái đau thương càng làm khơi dậy sâu hơn nữa cái hận thù quá khứ. Nó không giúp ích gì cho các công cuộc hòa giải dân tộc sau chiến tranh. Ý kiến của thượng nghị sĩ như thế nào?
Dạ thưa, thì Cộng sản Việt Nam mà nói mà hòa giải dân tộc đó, thì là tôi xin là khuyên Cộng sản Việt Nam nên hòa giải dân tộc với những người dân ở trong nước trước, bởi vì chính họ là nạn nhân của Cộng sản Việt Nam. Ở hải ngoại chúng tôi đâu cần hòa giải với Cộng sản Việt Nam, chúng tôi ở hải ngoại chúng tôi đã ngoài rồi. Thật ra mà nói cái vấn đề mà hòa giải dân tộc đó, thì Cộng sản Việt Nam phải làm công việc đó trước, ở trong nước trước, vì những người dân ở trong nước đã bị họ kèm kẹp, đã vì họ vi phạm tất cả những cái nhân quyền. Sau khi mình có một cái thể chế mà tự do dân chủ rồi mới nói đến cái vấn đề cộng đồng Việt Nam hải ngoại, và phải chấp nhận sự thật trước rồi mới tính đây. Chứ mà cứ tối ngày nói láo thì Cộng sản Việt Nam sẽ không đi tới đâu cả.
Nhưng mà làm thế nào để chữa lành cái vết thương cũ khi mà không chịu rời bỏ cái hận thù quá khứ?
Muốn bỏ cái hận thù quá khứ thì chính Cộng sản phải làm trước chứ. Thả hết tất cả vô trụm chính trị trước, tôn giáo, tự do dân chủ, tự do dân quyền, vân vân, tự do sở hữu.
Như vậy thì cái vấn đề hòa giải hoàn toàn tùy thuộc vào thiện chí của phía bên kia theo ý của ông. Nhưng mà về phía của người
đúng,
Việt...
Cộng sản làm cái hòa giải với dân tộc trong nước trước đi. Người ta viết một cái bản nhạc mà chống Trung Quốc thì họ bắt đánh bỏ tù. Cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Ở một cái xứ tự do dân chủ không bao giờ có cái chuyện đó. Mà tại sao Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lại làm như vậy đối với nhân dân của mình ở trong nước? Tôi thấy là Cộng sản nói một đường làm một nẻo.
Có ý kiến cho rằng là để mà có thể xích lại gần nhau đó thì cần thiện chí của cả đôi bên chứ không chỉ một bên nào cả. Tại vì cái tiếng vỗ tay nó phải cần hai bàn tay góp lại với nhau. Phía bên kia cũng cần quên quá khứ đi và cùng hướng tới tương lai. Họ nói rằng không thể hòa giải với những người mà chỉ đem điều này điều kia ra đặt điều kiện hoặc là chỉ mưu cầu những cái lợi ích riêng của một cái nhóm những người Việt hận thù Cộng sản dai dẳng mà thôi.
Hòa giải, hòa hợp, hòa giải trước, giải tỏa tất cả những sự sai của Cộng sản Việt Nam đã làm. Sau khi hòa giải trong nước rồi, nhân dân ở trong nước chấp nhận rồi, Cộng sản Việt Nam đã thay đổi rồi bằng một cái chính phủ tự do dân chủ và có nhân quyền. Thì tôi thấy lúc đó rồi thì cộng đồng Việt Nam ở ngoài cũng sẽ chấp nhận hay là chấp thuận.
Nhưng mà theo ý ông thì làm thế nào để người Việt có thể hàn gắn với nhau, đoàn kết lại với nhau để xây dựng đất nước? Cuộc chiến đã kết thúc 40 năm rồi, nhưng hai thái cực đối lập nó vẫn tồn tại cho tới nay giữa người Việt với nhau.
Cộng đồng Việt Nam ở ngoài có xây dựng đất nước hay không là khi nào chính phủ Cộng sản Việt Nam thay đổi. Chính phủ Cộng sản Việt Nam phải bỏ điều 4 hiến pháp, thả hết tất cả những tù nhân chính trị, phải có một thể chế dân chủ, tự do và dân quyền. Thì lúc đó mới có chuyện cộng đồng Việt Nam hải ngoại mới có thể nói chuyện với họ được.
Thế phản ứng của hành pháp lẫn lập pháp Canada về việc Hà Nội triệu đại sứ Canada phản đối luật này ra sao thưa ông ạ?
Đây là một cái sứ tự do. Hành pháp, lập pháp và tư pháp riêng rẽ và độc lập. Thành ra ở bên này nếu mà quốc hội đã thông qua một cái đạo luật thì chính phủ cũng phải chấp nhận. Không phải theo kiểu Cộng sản Việt Nam.
Luật này được thông qua giữa lúc đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ông có chia sẻ gì thêm không ạ?
Đây là cái luật pháp của Canada đã công nhận cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà chúng ta đã bị Cộng sản Việt Nam chiếm. Hơn 2 triệu người đã bỏ nước ra đi, còn gọi là tháng 4 đen. Cái lời dẫn nhập trong cái đạo luật của tôi vẫn còn có cái chữ đó. cái thế hệ thứ hai, cái thế hệ thứ ba, thứ tư đó, nó mới hiểu rằng sở dĩ mà nó được sống ở đây với một xứ tự do dân chủ như thế này bởi vì là cha mẹ của nó đã bỏ nước ra đi khỏi cái gọng cùng của Cộng sản Việt Nam để qua một cái xứ tự do dân chủ.
Tranh cãi xảy ra trong lúc những chia rẽ rạn nứt giữa người Việt của hai ý thức hệ khác nhau chưa được hàn gắn, bất chấp những nỗ lực kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc của Hà Nội. Và giữa bối cảnh người Việt khắp nơi ở hải ngoại tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, khi Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn, khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi tị nạn, trong khi Hà Nội kỷ niệm trọng thể 40 năm, ngày mà họ gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thứ ba tuần này, một nghị quyết tưởng niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 đã được đệ trình tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu Alan Lowenthal, người giới thiệu nghị quyết, phát biểu.
On this 40th anniversary of Black April, we cannot forget the continuing struggle in Vietnam for democracy, for freedom and basic human.
Ông nói, trong lúc tưởng niệm năm thứ 40 của tháng Tư Đen, chúng ta không thể lãng quên cuộc tranh đấu tiếp diễn của người dân tại Việt Nam đòi hỏi tự do, dân chủ và các nhân quyền căn bản. Hôm nay tôi giới thiệu một nghị quyết tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, tưởng nhớ tới những người đã hy sinh và vinh danh cộng đồng người Việt tại Mỹ. Kỷ niệm 4 thập niên ngày 30 tháng 4 năm nay, truyền thông nhà nước Việt Nam cho đăng tải rất nhiều nội dung ca ngợi chiến thắng, anh hùng của quân đội Cộng sản, trong khi giới lãnh đạo tiếp tục lên án cái gọi là tội ác tàn bạo của Mỹ đã gây ra đau thương, tổn thất, không thể đo lường cho đất nước và con người Việt Nam, theo lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, dường như dân chúng Việt Nam càng ngày càng tỏ ra hờ hững và thậm chí có người còn khó chịu trước chính sách tuyên truyền một chiều của chính quyền độc đảng do Cộng sản lãnh đạo. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi xem lại cách thức kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Nhiều ý kiến cho rằng nên xem đây là ngày tưởng niệm hơn là ngày kỷ niệm chiến thắng, vì chiến tranh không bao giờ là ngày hội. Một số cư dân mạng kêu gọi người dân mặc đồ đen trong ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ những người đã nằm xuống trong cuộc chiến Việt Nam, cho dù họ đứng dưới màu cờ nào. Anh Nguyễn Lân Thắng, một blogger có tiếng trong nước, viết rằng mình mong là ngày 30 tháng 4 sẽ chuyển thành ngày tưởng niệm những mất mát của dân tộc. Đừng nói chuyện ai thắng ai thua.
Thưa quý thính giả, chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên mà những diễn biến từng ngày được mang đến tận phòng khách của mọi gia đình Mỹ, với sự hiện diện của một đội ngũ ký giả đông đảo tường trình tại chỗ. 40 năm sau, một số ký giả đã về hưu, nay đã trở lại Việt Nam dự một cuộc hội ngộ, gợi lại những kỷ niệm về ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do thông tin viên Liên Hoàng gửi về.
Cách đây vài ngày, ông George Lewis ngồi trên sân thượng của một khách sạn trông xuống thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp. 40 năm trước đây, ông cũng đã qua những buổi tối ở khách sạn Caravelle ngay cuối con đường này. Cùng với các phóng viên nước ngoài, vào thập niên 1970, ông Lewis đã chứng kiến cảnh binh sĩ giao tranh ở đằng xa, nổ súng tỏa sáng bầu trời. Là một ký giả làm việc cho hãng tin NBC, ông đã kể cho công chúng Mỹ nghe về những gì đang xảy diễn trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông Lewis nói, TV trở thành nguồn tin chính cho dân chúng bởi vì họ có thể tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra. Ông Lewis cùng với hàng chục ký giả nay đã về hưu, trở lại Việt Nam dự một cuộc hội ngộ 40 năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc ở đây. Thường được liên kết với những hạn chế đối với báo chí, nhưng nay Việt Nam lại trải thảm đỏ đón những người từng là phóng viên chiến trường. Chính phủ Cộng sản thường có chủ trương ưu đãi những người nước ngoài tường thuật về cuộc chiến tranh Việt Nam. Các bài tường thuật của họ đã giúp làm suy yếu hậu thuẫn chính trị và công chúng dành cho cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ. Ngày nay, chính những người nước ngoài này lại có thể giúp Việt Nam nếu như cuộc hội ngộ của họ chứng tỏ rằng người Việt Nam thân thiện tiếp đón những người ngoại cuộc. Với mục đích đó, chính phủ Việt Nam đã tổ chức và trang trải chi phí cho phần lớn các sự kiện đánh dấu ngày kết thúc cuộc chiến. ông Stuart Delby, người Anh, làm công tác tường thuật cho báo Financial Times tại Việt Nam từ 1971 đến 1975, nói họ không muốn bị coi là một quốc gia kiểu như đứng ngoài lề. Cũng như mọi người khác, họ quan tâm đến việc làm công tác đối ngoại. Ông Lewis, cựu ký giả sinh sống ở Los Angeles, đồng ý rằng Việt Nam muốn có quan hệ tốt với các cựu phóng viên. Họ muốn chúng ta quay trở lại và mô tả một hình ảnh tích cực về Việt Nam. Việt Nam là một cuộc chiến tranh mang tính quyết định đối với các ký giả nước ngoài này. Nhiều người đã thành danh ở một nước Đông Nam Á ít được người Tây Phương biết đến vào lúc đó. Ông Peter Arnett đoạt một giải Pulitzer nhờ công tác tường thuật. Ký giả Nick Wood đoạt giải nhiếp ảnh phóng sự. Ông Tim Page để lại một dấu ấn ở thành phố Hồ Chí Minh nhờ góp phần tạo ra một cuộc triển lãm hình ảnh chiến sự vẫn còn được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Di tích Chiến tranh. Tất cả những người vừa kể đều có mặt trong cuộc tái ngộ tuần này của những người tự nhận là Old Hacks, các phóng viên kỳ cựu. Các giới chức ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch cho phần lớn cuộc hội ngộ các ký giả nước ngoài này, giới thiệu họ với các cựu chiến binh Việt Nam và chở họ đến các địa đạo Củ Chi từng được bộ đội Cộng sản sử dụng trong cuộc chiến tranh. Trong khi vừa uống rượu vừa gợi lại các kỷ niệm vào đêm thứ tư, một số cựu phóng viên cho biết họ đến Việt Nam mà đã tin rằng Hoa Kỳ không nên đến đó để chiến đấu. Việc tường thuật của họ thời đó đã đánh dấu một bước ngoặt cho báo chí. Các bài tường thuật thách thức báo cáo của quân đội Hoa Kỳ rằng họ đang thắng trong cuộc chiến. Kỹ thuật cải tiến lúc đó giúp các ký giả mô tả cuộc xung đột cho cựu tọa trong nước bằng các hình ảnh chi tiết lộ liễu. Ông Barry Fox, người Ireland, làm việc cho hãng tin ABC, nói: "Tôi nghĩ sự kiện họ được xem hình ảnh màu về cuộc chiến tranh chứ không phải là phim đen trắng nữa, cho thấy cuộc chiến đó có thực hơn." Nhiều người tham gia cuộc hội ngộ kể lại việc chứng kiến cuộc di tản vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, cũng như cuộc tiến chiếm Sài Gòn của Cộng sản vào ngày sau đó. Ông Darby mô tả các quang cảnh quân đội Nam Việt Nam trút bỏ quân phục để khỏi bị bắt vào lúc sắp thất trận, trẻ em chờ của cải hôi được trong những chiếc xe ba gác và các ký giả nước ngoài tự hỏi có nên đi làm việc hay không. Nhiếp ảnh gia Mỹ Matthew Nathans đến vừa kịp để chứng kiến cuộc chiến tranh kết thúc, tiếp tục làm công tác tường thuật những vụ xung đột từ Trung Mỹ đến Nam Á. Ông Nathans nói ông phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng thừa nhận đó là một cuộc phiêu lưu đối với ông. Ông nói làm ký giả chiến trường là một bí mật bẩn thỉu. Quả là một kinh nghiệm ngây ngất nếu như bạn sống sót.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ Ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không lên tiếng xin lỗi một cách thỏa đáng về những hành động tàn bạo của Nhật tại các nước này trong quá khứ. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, ông Abe đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc về quá khứ đế quốc của Nhật Bản và nói thêm rằng Tokyo không thể quên những nỗi thống khổ do hành vi của Nhật trong thời chiến gây ra. nhưng ông không nhắc lại ngôn từ sử dụng trong các lời xin lỗi chính thức của các thủ tướng của Nhật Bản trước đây, mà chỉ nói rằng ông sẽ giữ nguyên quan điểm của những người tiền nhiệm. Phát biểu đã không làm nhiều người Trung Quốc và Hàn Quốc hài lòng. Họ từng cáo buộc nhà lãnh đạo thuộc phe bảo thủ của Nhật Bản tìm cách giảm nhẹ những hành động sai trái của Tokyo trong quá khứ, trong đó có việc binh sĩ Nhật bắt cóc các phụ nữ châu Á làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ hai. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã hủy chuyến công du dự kiến tới Moscow để tham dự ngày chiến thắng ở Nga. Điện Kremlin mới thông báo tin này và cho biết ông Kim Jong-un quyết định ở lại Bình Nhưỡng vì các vấn đề nội bộ của Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng họ đã nhận được thông tin trên thông qua các kênh ngoại giao. Con số người thiệt mạng trong trận động đất hôm thứ Bảy tuần trước ở Nepal đã tăng lên tới gần 5.500 người, trong khi các nhóm cứu hộ tiếp tục đào bới các đống đổ nát và các nhóm cứu trợ đang cố gắng để đưa đồ cứu trợ cần thiết tới những người sống sót. Các nhân viên cứu hộ ở thủ đô của Kathmandu đã đưa một thiếu niên khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 5 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 415 triệu đô la cho các hoạt động cứu hộ. Một tòa án ở Pakistan ngày hôm nay đã kết án 10 người đàn ông, mỗi người 25 năm tù giam vì có liên quan tới vụ nổ súng năm 2012 làm bị thương nữ sinh Malala Yousafzai, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Họa sĩ từng vẽ biếm họa đứng tiên tri Mohammed của đạo Hồi trên bìa tạp chí Châm Biếm Charlie Hebdo của Pháp cho biết rằng ông sẽ không vẽ về đấng tiên tri này nữa vì ông cảm thấy mệt mỏi. Và tin cuối, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders từ tiểu bang Vermont nói với các ký giả là ông sẽ ra tranh cử để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Vị thượng nghị sĩ độc lập tự coi mình là người theo chủ nghĩa xã hội nhưng lại là một phần của nhóm thượng nghị sĩ Dân Chủ kể từ khi ông được bầu lên vào năm 2006.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin quốc tế của VOA do Nguyễn Trung trình bày. Sau đây, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian. Kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Thank you.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng hay đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian. Kiếp xa hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.
Thưa quý vị, nhạc phẩm Sài Gòn ơi vĩnh biệt do chính tác giả là nghệ sĩ Nam Lục trình bày. Tiếp tục chương trình là một khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Thưa quý vị, đã hơn một nửa thế kỷ kể từ khi vaccine phòng chống bệnh bại liệt được tìm ra. Kể từ đó tới nay, căn bệnh này hầu như đã được tiêu diệt hoàn toàn trên thế giới nhờ có vaccine uống và tiêm của hai bác sĩ người Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn ba quốc gia đang phát triển, đang phải chống chọi với căn bệnh này, và mục tiêu xóa bỏ bệnh bại liệt toàn cầu cần phải thêm vài năm nữa mới có thể thực hiện được. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và khoa học trên toàn thế giới cũng đang nỗ lực hết mình để đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc chữa trị bệnh sốt rét, một trong những căn bệnh gây nhiều tử vong. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của VOA.
Nhà vật lý trị liệu có rất nhiều công cụ để giúp bệnh nhân với các chấn thương về thần kinh hoặc trình hình lấy lại được sự kiểm soát của các cơ. Có bóng và bàn để giúp cải thiện cân bằng, có dây co giãn để giúp tăng cường sức lực và một người hướng dẫn tập thể dục để giúp phục hồi. Giờ đây, một robot có thể giúp các nhà trị liệu sắp xếp tốt hơn các hoạt động tập luyện của bệnh nhân bằng cách trợ giúp hoạt động và kiểm soát các rung động của thần kinh trong các cơ của họ. Phục hồi sức khỏe và độ dẻo dai sau một chấn thương thường liên quan tới việc trị liệu vật lý. Luyện tập các cơ bị teo là một phần quan trọng của quá trình phục hồi này. Công ty công nghệ sinh học Exotech của Ba Lan đã phát triển một robot được gọi là Luna để làm cho các bài luyện tập đó tương tác trong khi cung cấp cho người trị liệu những thông tin về sự tiến triển của bệnh nhân của họ. Robot Luna sử dụng tín hiệu điện cơ, gọi tắt tiếng Anh là EMG, là một thủ tục chẩn đoán sức khỏe của cơ và tế bào thần kinh kiểm soát để xác định những dòng điện khi bệnh nhân co tay và chân. CEO của công ty Exotech, ông Micha Mikarski, nói phát hiện ra sự căng cơ mà mắt thường không thể thấy được có thể giúp các nhà trị liệu lập ra một chế độ luyện tập.
Chúng tôi đã đạt tới một giai đoạn nhất định của sự phát triển bệnh, khi sự căng cơ thậm chí không thể nhìn thấy được. nhưng những dấu hiệu này vẫn có thể nhìn thấy được qua các máy móc của chúng tôi. Robot Luna vẫn có thể phát hiện ra chúng. Và dựa trên đó, khi não bộ gửi đi một tín hiệu tới cơ để co giãn, thậm chí chúng ta không nhìn thấy điều đó, thì Luna vẫn có thể phát hiện ra được. Nó phát hiện ra những dấu hiệu này và gây ra sự chuyển động của chân tay như thế. Nó được điều khiển một cách tự nhiên.
Robot Luna cũng có thể làm cho sự trị liệu trở nên dễ chịu đối với trẻ em. Trẻ em thường dễ cảm thấy chán nản một cách nhanh chóng với những động tác lặp đi lặp lại. Nó cho phép các em chơi trò chơi mà không nghĩ rằng mình đang luyện tập các cơ.
Đôi khi đó là một tàu không gian, đôi khi là bắn bóng, đôi khi là bay rồng. Trong bất kỳ trường hợp nào, một đứa trẻ cũng muốn chơi trò chơi, muốn thi đấu, nhưng trên thực tế, chúng đang luyện tập.
Mặc dù Luna chỉ là một mẫu thử nghiệm, nhưng công ty Exotech hy vọng có một robot có thể sử dụng được và hữu hiệu trong năm nay.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những thiết bị giúp hỗ trợ đi bộ từng được cho là không thể thiết kế được mà không có loại năng lượng phụ trợ nào đó. Nhưng các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Carnegie Mellon và Đại học North Carolina đã sáng chế được một khung đeo nhỏ gắn vào giày bình thường để làm giảm gánh nặng trên cơ bắp chân và làm cho việc đi bộ dễ dàng hơn. Đốt cháy ít calorie hơn trong khi đi bộ dường như là một ý tưởng tồi, nhưng làm cho việc đi bộ dễ dàng hơn có thể thực sự giúp người ta đi đứng được lâu hơn, và các nhà khoa học nói rằng việc này còn có những lợi ích đáng kể đối với sức khỏe. Phân tích hoạt động đi bộ của con người, kỹ sư y sinh học Stephen Collins và Greg Sawicki đã kết luận rằng mắt cá chân và bắp chân của chúng ta thực hiện những cử động tương tự như một lò xo gắn với một bộ ly hợp tích trữ rồi lại giải phóng năng lượng một cách tuần tự. Ông Sawicki nói với VOA qua Skype.
We found in basic science experiments that system, your calf and Achilles tendon works a lot like.
Chúng tôi nhận thấy trong những thí nghiệm khoa học cơ bản là hệ thống đó, bắp chân và gân Achilles, hoạt động giống như một máy phóng. Cơ bám vào gân và cơ thể bạn căng gân Achilles một chút, rồi tích trữ năng lượng bên trong tế bào. Sau đó nó bật trở lại để đẩy bạn tiến về phía trước.
Ông Sawicki nói ông và đồng nghiệp Stephen Collins tại Đại học Carnegie Mellon đã thiết kế một thiết bị cơ khí làm bằng sợi carbon và kim loại theo đúng trình tự cho và nhận năng lượng bên ngoài cơ thể. Hệ thống này đảm nhiệm một phần việc đi bộ và giúp giảm đi tới 7% lượng năng lượng cần có. Đeo khung hỗ trợ mắt cá không động cơ có thể giúp người ta đi xa hơn với cùng một lượng năng lượng hoặc khôi phục mô thức chuyển động bình thường cho những người gặp khó khăn khi đi bộ. Anh Sawicki nói chỉ mất một vài phút để làm quen với khung hỗ trợ, nhưng người đeo nhanh chóng học được cách giảm bớt năng lượng cơ bắp khi thiết bị này làm đỡ một phần việc.
Bạn thực sự không để ý đến nó cho tới khi bạn cởi nó ra, và khi bạn bỏ nó ra thì bạn nhận ra rằng nó đã trợ lực cho bạn.
Anh Sawicki nói thiết bị này chủ yếu dành cho những người đang hồi phục sau phẫu thuật hoặc sau khi bị đột quỵ, nhưng tất cả những ai dành nhiều thời gian đi bộ, chẳng hạn như cảnh sát hoặc nhân viên bệnh viện, có thể hưởng lợi từ thiết bị này. Tại thời điểm này thì chưa có kế hoạch để phát triển khung hỗ trợ mắt cá để bán ra ngoài thị trường, nhưng các nhà phát minh nói rằng một số nhà sản xuất đã tỏ ý quan tâm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 18 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are ring a bell and nest egg.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ring a bell và nest egg.
Mylan and Mike are on the way to their chemistry class. They walk briskly alongside many other students. Some look gloomy. Perhaps they are worried about their performance. Some talk and laugh loudly. Maybe they're having a light workload today.
Mai Lan và Mike đang trên đường tới lớp hóa. Họ đi nhanh, bên cạnh các sinh viên khác. Một vài người trông hơi buồn. Có lẽ họ lo lắng về sự học hành của họ. Vài người nói và cười lớn tiếng. Chắc họ không phải làm việc nhiều hôm nay.
My land, what a pleasant day it is. I feel so lucky to be healthy, and I am eager to learn. Sometimes, I'm a bit lazy, but not today.
Mike nói, My Lan, hôm nay trời đẹp quá. Tôi cảm thấy rất may mắn có sức khỏe, và tôi thấy hăng say học hỏi. Đôi khi tôi hơi lười, nhưng hôm nay thì không. Bravo, Mike. I'm glad you feel that way. In fact, I do too. It's good to be high-spirited. Hoan hô, Mike. Tôi mừng là anh cảm thấy như vậy. Thực ra, tôi cũng thế. Thật tốt khi có tinh thần cao.
I know one who's almost always enthusiastic. That's Liz Adams. She's energetic. She works hard at her job. She helps all whenever possible.
Mike nói, tôi biết một người mà lúc nào cũng hăng say. Đó là Liz Adams. Cô ấy hăng hái. Cô làm việc chăm. Cô giúp tất cả mọi người khi có thể được.
That's the type of person I admire. I know Liz. We met at a mutual friend's last week. Do you know of another one of the same personality? Lisa Brooke.
Đó là loại người tôi khâm phục. Tôi biết Liz. Cô và tôi gặp nhau ở nhà một người bạn chung tuần trước. Anh có biết một người khác cũng phong độ như thế, cô Lisa Brooke không?
That name rings a bell.
Mike nói, tên này rings a bell, rung một tiếng chuông. Rings a bell? What's that? Rings a bell, nghĩa là gì vậy?
Ring, R-I-N-G, A, bell, B-E-L-L, means sound familiar or make you remember something.
Mike nói, ring, R-I-N-G, a bell, B-E-L-L, có nghĩa là nghe quen hoặc nhớ tới người hoặc vật gì. So, to you, the name Lisa Brooke rings a bell. It sounds familiar to you. Vậy đối với anh, tên Lisa Brooke rings a bell. Nghe quen quen.
Right. I don't think I know her, but I may have seen her name in the school newsletter. She's the one who wrote a beautiful poem.
Mike nói, đúng. Tôi không nghĩ là tôi biết cô ta, nhưng có thể tôi đã thấy tên cô ta trong tờ báo của trường. Cô ấy là người viết một bài thơ rất hay.
You have good memory, as always.
Anh có trí nhớ tốt quá. Luôn luôn như vậy.
Gee, thanks, Mylan. Oh, today's Tuesday. We have some free time after class. Let's stop by the library and check out some books.
Mike nói, trời ơi, cảm ơn Mylan. Oh, hôm nay là thứ ba. Mình có thời giờ rảnh rỗi sau khi xong lớp học. Ta lại thư viện và mượn vài quyển sách đi.
That rings a bell. I have to return a novel I picked up about 3 weeks ago. It's due tomorrow.
Đó nhắc tôi đến một việc. Tôi phải trả lại một cuốn truyện tôi mượn khoảng 3 tuần trước. Hạn trả là ngày mai.
My land, you learn fast. You use the idiom ring a bell correctly.
Mike nói, Mai Lan, cô học nhanh lắm. Cô dùng thành ngữ ring a bell, đúng rồi đó.
Well, your friend is not too dumb.
Oh, bạn anh không đến nỗi đần.
Of course not. Now, does the name James Milliner ring a bell to you?
Mike nói, dĩ nhiên là không. Này, tên James Milliner, cô nghe có quen không?
No, it doesn't ring a bell. What about him?
Không, tên đó nghe không quen.
Nhưng có chuyện gì về anh ta?
He's so diligent. He takes 5 classes every semester. He works at a printing shop whenever he has the time. No entertainment at all.
Mike nói, anh ta chăm lắm. Anh lấy 5 lớp mỗi ca nguyệt. Anh làm ở một nhà in bất cứ khi nào có thì giờ. Không giải trí gì hết. I don't know if that is smart. What do you think? Tôi không biết đó có phải là khôn ngoan không. Anh nghĩ sao?
I'm not sure. I think he had a very difficult childhood, so now he's working hard to build a good nest egg.
Mike nói, tôi không chắc. Tôi nghĩ là anh ta hồi nhỏ vất vả lắm. Nên bây giờ, anh ta làm việc nhiều để xây dựng một nest egg tốt. A nest egg? How can you build an egg? A nest egg? Làm sao anh ta xây dựng được một quả trứng? Mike nói, oh, my land, a nest egg. Nest, N-E-S-T, egg, E-G-G. Có nghĩa là tiết kiệm, để dành dùng cho tương lai. Okay, so he was poor before. Now he's working hard to save for the future, so he won't be poor again. We say he's building a nest egg. At this working rate, he'll have a big nest egg by the age 30. Okay, vậy anh ta nghèo ngày trước. Bây giờ anh ta làm việc chăm chỉ để dành cho tương lai, để mà không bị nghèo nữa. Ta nói anh ta đang building a nest egg. Làm việc như vậy thì anh ta sẽ có một nest egg thật lớn khi 30 tuổi.
No doubt about it. He'll have a good nest egg, but right now he has no time for fun.
Mike nói, không nghi ngờ gì. Anh ta sẽ có một tiền lớn để dành. Nhưng bây giờ, anh ta không có thì giờ để hưởng vui.
Yeah, there must be a balance of work and play. Working for a nest egg is a must. We must have financial security for now and later. But having fun is just like taking vitamins for your mental health.
Đúng rồi, phải có cân bằng giữa làm việc và giải trí. Làm để dành là điều cần thiết. Ta phải có tài chính chắc chắn cho hiện tại và mai sau. Nhưng sống vui cũng như uống thuốc bổ cho sức khỏe tinh thần.
Wow, my land. You're giving a very good lecture.
Mike nói, oh, my land. Cô đang diễn thuyết giỏi quá.
Don't make fun of me, please. I seriously think we must save for a nest egg. But we had better also enjoy life with our families and friends, going to parties, traveling here and there, going window shopping, etc. That's simple but good fun.
Xin anh đừng nhạo tôi. Tôi thực sự nghĩ là mình phải để dành lo cho tương lai, nhưng cũng cần hưởng vui với gia đình, bạn bè, đi tiệc tùng, du lịch đây kia, đi ngắm hàng, vân vân. Thật là giản dị, nhưng cũng thật vui.
You're right. You know what? I have an old refrigerator. I've spent so much money repairing it. It's just a white elephant. I'll put it on sale, even if it's a small amount. It will help my nest egg.
Mike nói, cô nói đúng. Cô biết không? Tôi có một cái tủ lạnh cũ. Tôi đã tốn nhiều tiền để sửa nó rồi. Nó chỉ là một white elephant. Đồ vô dụng. Tôi sẽ để bán nó, dù là một món tiền nhỏ, nhưng cũng giúp tôi để dành.
Great idea, Mike. It's time for class. We'll talk again later.
Ý kiến rất hay, Mike. Đến giờ vào lớp rồi. Mình nói chuyện tiếp sau.
Okay, Mylan.
Mike nói. Okay, Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Ring a bell, nghĩa là nghe quen, hoặc nhắc tới người hoặc vật gì, và nest egg có nghĩa là tiền để dành cho tương lai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng của VOA. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn lo ngại sâu sắc về số phận của những con tin người Ukraine mà Nga tiếp tục giam giữ trên lãnh thổ của Nga, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Trong số những người này là Nadia Savchenka, một thành viên của Quốc hội Ukraine và của đoàn đại biểu của Ukraine ở Nghị viện Hội đồng Châu Âu. Cô bị những phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn bắt giữ vào năm ngoái và được chuyển cho Nga giam giữ. Cô Savchenka bị buộc tội liên quan tới một cuộc tấn công bằng đạn súng cối vào tháng 6 năm 2014, giết chết hai nhà báo người Nga đang tường trình về cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Cô đã tuyệt thực trong thời gian dài để phản đối việc cô bị bắt giữ và nhất mực nói rằng những cáo buộc là ngụy tạo. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của cô Savchenka và hối thúc cho phép cô được một bác sĩ do Đại sứ quán Ukraine bổ nhiệm đến khám. Một con tin khác là Alex Sentsov. Anh bị giam giữ tiền thẩm gần một năm kể từ khi anh bị bắt ở Crimea vào ngày 11 tháng 5 năm 2014. Anh bị bắt về những cáo buộc khủng bố ngụy tạo. Ngày 8 tháng 4, nhà chức trách Nga thông báo việc anh Sentsov bị giam giữ tiền thẩm một lần nữa lại gia hạn tới ít nhất là ngày 11 tháng 5. Phát biểu tại phiên điều trần vào ngày 8 tháng 4 ở tòa án quận Lefortovo ở Moscow, anh Sentsov nói rằng anh không thể đồng ý với quyết định gia hạn câu lưu anh vì chưa có bằng chứng nào được trưng ra về việc anh bị cáo buộc tham gia hoặc tổ chức những hoạt động khủng bố ở Crimea vào năm ngoái. Thực tế là các quan chức lãnh sự Ukraine đã không thể nào đến thăm anh Sentsov vì việc anh bị bắt giữ làm nghiêm trọng thêm tính phi pháp của những hành động của Nga ở Crimea. Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu Daniel Baer nói, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Nga và lực lượng ly khai mà nước này hậu thuẫn tiếp tục tuân thủ những cam kết của họ đối với thỏa thuận Minsk và phóng thích ngay lập tức cô Savchenka, anh Sentsov và tất cả những người Ukraine khác bị câu lưu bất hợp pháp ở Nga.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã cáo buộc Mỹ gây ra các tội ác dã man trong buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam ở Sài Gòn ngày hôm nay. Phát biểu ngày hôm nay, ông Dũng nói rằng 40 năm trước, đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ và gây ra biết bao nhiêu tội ác, dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Chính phủ Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không lên tiếng xin lỗi một cách thỏa đáng về những hành động tàn bạo của Nhật tại các nước này trong quá khứ. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã hủy chuyến công du dự kiến tới Moscow để tham dự ngày chiến thắng ở Nga. Và tin cuối, cảnh sát thành phố Baltimore ở miền đông Hoa Kỳ sắp hoàn tất cuộc điều tra về cái chết của một thanh niên da đen trong lúc bị cảnh sát câu lưu, nhưng trái với những trông đợi trước đây, cảnh sát không có ý định công bố ngay tức khắc với dân chúng.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai cũng trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.